thư gửi tín hữu Roma, đoạn 11 từ câu 1 đến câu 10. Phần còn sót lại của Israel. Vậy tôi xin hỏi, phải chăng Thiên Chúa đã ruồng bỏ dân người? Không phải thế. Chính tôi đây cũng là người Israel, thuộc dòng dõi Abraham, thuộc chi tộc Benjamin. Thiên Chúa không ruồng bỏ dân người, dân mà người đã biết từ trước. Anh em chẳng biết chuyện ông Elia trong Kinh Thánh sao? Khi cầu nguyện với Thiên Chúa, ông đã tố cáo dân Israel rằng: Lạy Chúa, các ngôn sứ của Ngài, chúng đã giết chết, bàn thờ của Ngài, chúng đã phá hủy, chỉ còn sót lại một mình con, thế mà chúng cũng đang tìm hại mạng sống con. Thiên Chúa trả lời ông thế nào? Ta chừa lại cho ta 7.000 người, là những kẻ đã không quỳ gối thờ thần Ba-an. Ngày nay cũng vậy, còn sót lại một số người được tuyển chọn nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Nhưng nếu được chọn nhờ ân sủng, thì không phải là do việc làm. Chẳng vậy, ân sủng không còn là ân sủng nữa. Vậy thì sao? Điều mà Israel tìm kiếm thì họ đã không đạt được, nhưng những kẻ được tuyển chọn đã đạt được, còn những người khác thì đã ra cứng lòng. Như có lời chép, Thiên Chúa đã cho họ một thần khí hôn mê, cho họ mắt để không thấy, tai để không nghe, mãi cho đến ngày nay. Vua David cũng nói, ước gì bàn tiệc của chúng nên giò nên bẫy cho chúng xa vào, và nên cớ vấp ngã nên hình phạt đích đáng. Ước gì mắt chúng mù đi không thấy nữa, và lưng sụp xuống đến muôn đời.
Gửi tín hữu Roma, đoạn 11 từ câu 11 đến câu 15. Thiên Chúa sẽ khôi phục Israel. Vậy tôi xin hỏi, phải chăng Israel đã vấp đến mức phải ngã quỵ? Không phải thế, nhưng vì họ sa ngã mà Thiên Chúa cho các dân ngoại hưởng ơn cứu độ, khiến họ phải ganh tị. Nếu vì người Do Thái sa ngã mà thế giới được ơn phúc dồi dào, nếu vì họ si vi mà các dân ngoại được ơn phúc dồi dào, thì khi họ trở về đông đủ, tình trạng còn tốt đẹp hơn biết mấy. Tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là tông đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi. Mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì, nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống?
Gửi tín hữu Roma, đoạn 11, từ câu 16 đến câu 24. Cây ô liu dại và cây ô liu tốt. Nếu cái bánh đầu tiên mà thánh, thì cả khối bột làm bánh cũng vậy. Nếu rễ cây mà thánh, thì cành cây cũng vậy. Một số cành cây ô liu đã bị chặt đi, còn bạn là ô liu dại đã được tháp vào đó, và cùng được hưởng sự sống dồi dào từ rễ cây ô liu chính. Vì thế, bạn đừng có lên mặt khinh rễ các cành khác, thì bạn cứ lên mặt đi. Đâu phải bạn mang rễ, mà là rễ mang bạn. Có lẽ bạn sẽ nói, một số cành đã bị chặt đi để tôi được tháp vào. Đúng thế, vì họ không tin mà đã bị chặt đi, còn bạn vì tin mà còn đó. Đừng có tự cao tự đại, nhưng phải sợ thì hơn. Thật vậy, nếu những cành tự nhiên mà Thiên Chúa đã không tha, thì người cũng sẽ chẳng tha bạn đâu. Bạn hãy xem Thiên Chúa nhân từ và nghiêm khắc thế nào. Người nghiêm khắc với những kẻ sa ngã, nhưng nhân từ với bạn, cứ một mực cậy nhờ vào lòng nhân từ đó. Chẳng vậy, cả bạn nữa cũng sẽ bị chặt đi. Còn người Do Thái, nếu họ từ bỏ thái độ ngoan cố chẳng chịu tin, thì họ sẽ được tháp vào, vì Thiên Chúa thừa sức tháp họ một lần nữa. Nếu bạn vốn là cành của cây ô liu dại, mà còn được chặt đi và tháp vào cây ô liu tốt, trái lẽ tự nhiên, thì phương chi họ vốn là những cành của cây ô liu chính, họ lại càng có thể được tháp vào cây cũ.
Gửi tín hữu Roma, đoạn 11 từ câu 25 đến câu 32. Israel sẽ trở lại. Thưa anh em, tôi không muốn anh em chẳng hay biết mầu nhiệm này, để anh em đừng tự cho mình là khôn. Đó là một phần dân Israel đã ra cứng lòng, cho đến khi các dân ngoại gia nhập đông đủ. Như vậy, toàn thể Israel sẽ được cứu độ. Như có lời chép, từ núi Sion, vị cứu tinh sẽ đến, người sẽ loại bỏ những điều vô đạo khỏi nhà Gia-cốp. Đó sẽ là giao ước của ta với chúng, khi ta xóa bỏ tội lỗi chúng. Theo tin mừng, thì họ đã trở nên thù địch, và đó là vì anh em, nhìn theo ơn tuyển chọn, họ là những người được yêu thương, và đó là vì các tổ phụ. Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không hề đổi ý. Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót vì họ không vâng phục. Họ cũng thế, nay họ không vâng phục Thiên Chúa vì người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người.
Gửi tín hữu Roma đoạn 11 từ câu 33 đến câu 36. Ca tụng thánh ý nhiệm màu. Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Quyết định của người ai dò cho thấu? Đường lối của người ai theo dõi được? Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho người? Ai đã cho người trước, để người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Thank you.